Podcast Có ly hôn thì tôi mới thoát khỏi tình trạng mệt mỏi hiện tại. Liệu có phải là suy nghĩ đúng? Chào các bạn, tôi Lina, người dẫn đường cho hạnh phúc đây. Hôm nay tôi có một podcast tiếp nữa trong chuỗi bài ly hôn hay nắm giữ nhé. Và podcast này ra đời đến từ việc tôi cảm thấy thật sự quan ngại cho nhiều bạn có những cái suy nghĩ chưa thấu đáo về chuyện ly hôn và quyết định ly hôn của mình. Trong quá trình làm việc với các bạn đến tư vấn ở hồi sinh hạnh phúc thì tôi nhận thấy rất nhiều bạn phát sinh cái mong muốn ly hôn chỉ vì các bạn cho rằng là tôi mệt mỏi với cái tình trạng hiện tại của bản thân và tôi nghĩ ly hôn sẽ giúp tôi thoát khỏi cái tình trạng mệt mỏi này. Đây có phải là một suy nghĩ đúng không? Và liệu có đúng rằng là ly hôn sẽ là giải pháp để giúp xóa đi những mệt mỏi trong cuộc sống mà bạn đang gặp phải không? Nếu bạn cũng đang trong cái tình cảnh có cảm giác mất phương hướng về cuộc sống, đang gặp khủng hoảng hôn nhân nên cảm thấy mệt mỏi và suy nghĩ đến chuyện dùng ly hôn để giải thoát khỏi cái sự mệt mỏi này, thì bạn hãy lắng nghe cho trọn podcast này nhé. Thông qua những phân tích ở bài này thì tôi sẽ cho bạn một cái nhìn khách quan và thấu đáo hơn, giúp cho bạn nhận diện ra được rằng là những điều bạn đang suy nghĩ nó là chính xác hay chưa, và những hậu quả gì có thể có nếu như bạn tiếp tục với cách suy nghĩ như thế này. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính của podcast thì cũng phải chào hỏi nhau một chút. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh này và nghe podcast của tôi, thì tôi là Lina, chuyên gia tâm lý đến từ các liệu trình hôn nhân hòa hợp, hồi sinh hạnh phúc và vượt bão ly hôn, là người coach đã dẫn đường cho hàng ngàn người vượt qua khủng hoảng mà tìm lại được cái hạnh phúc của mình. Với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, thì chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy với cái hàng loạt các tình huống thực tế hôn nhân khác nhau, từ những người có những đặc điểm tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, thì chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được là những trường hợp nào có khả năng giữ lại và đáng cho mỗi bên thay đổi để đem lại kết quả tốt hơn về đường dài. Những bài được đăng tải ở kênh này xoay xung quanh các chủ đề hôn nhân gia đình, và nếu đó là mối quan tâm của bạn thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nhé. Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với tôi để được tư vấn thì nhớ tham khảo thông tin liên lạc tôi để ở màn hình ở cuối podcast ha. Rồi, chào hỏi vậy đủ để các bạn biết rằng là nên học hỏi từ người am hiểu mình nhất, thấu hiểu hoàn cảnh của mình nhất, chính là điều cần làm đúng không? Vậy hãy nghe cho trọn podcast này nhé. Trước khi lý giải về chuyện đúng sai thế nào thì tôi sẽ tách ra thành hai ý cần làm rõ ở đây đã. Thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu về khái niệm mệt mỏi mà các bạn đang dùng trong những cái lời than vãn của mình là gì. Thứ hai là tại sao bạn lại cho rằng mệt mỏi mà bạn đang có là đến từ hôn nhân, và tại sao bạn nghĩ ly hôn là giải pháp giúp cho bạn bớt mệt mỏi hay là hết mệt mỏi nhé. Thì cái ý thứ nhất ha, mệt mỏi là gì? Mệt mỏi là một cái nhận thức chung về cái sự yếu ớt hay là cái cảm giác uể oải, thiếu năng lượng, kiệt sức, không đủ sự tập trung để thực hiện những cái việc bình thường có thể làm được. Mệt mỏi về thể chất nó là cái tình trạng giảm khả năng duy trì hoạt động thể chất hoặc là không có khả năng bắt đầu các công việc thể chất. Thì mệt mỏi về thể chất nó có thể đến từ tình trạng bệnh lý nào đó của cơ thể, hay là tình trạng ăn uống thiếu chất, thiếu ngủ, làm việc quá sức ha. Còn mệt mỏi về tinh thần thì nó được đặc trưng bởi những khó khăn về khả năng tập trung, trí nhớ và sự mất ổn định về suy nghĩ, cảm xúc. Thì mệt mỏi về tinh thần thường là hệ quả của cái việc là bản thân không biết cách đối mặt với những cái biến động ở bên ngoài, và những gì không giải quyết được á, nó tích lại trong tâm trí và nó gây ra cái cảm giác bị đè nặng. Thường thì nó sẽ có sự tác động qua lại giữa mệt mỏi về thể chất và mệt mỏi về tinh thần. Khi cơ thể yếu mệt thì tinh thần cũng kém, và khi tinh thần bị tác động nhiều thì cũng sẽ gây ra những nguồn cơn khiến cho cơ thể mỏi mệt về thể chất luôn ha. Thì ở đây trong góc độ của bài phân tích này thì tất nhiên là chúng ta chỉ tập trung vào nguồn cơn gây ra sự mệt mỏi về tinh thần. Mặc dù có thể trong một số trường hợp khủng hoảng hôn nhân thì cái việc mệt mỏi về tinh thần nó có sự góp vào của sự mệt mỏi về thể chất. Chẳng hạn những người mà gọi là mẹ bầu bì sinh con nhỏ thì cái tình trạng hormone biến thiên rồi sức khỏe biến động là giờ giấc sinh hoạt nó đảo lộn thì cũng gây ra cái sự mệt mỏi thể chất, thì nó cũng dễ làm trầm trọng cái sự mệt mỏi về tinh thần. Nhưng tạm thời để dễ phân tích đi thì chúng ta sẽ mặc định là những người đang có cùng một vấn đề trong hôn nhân giống nhau ở cái trạng thái sức khỏe thể chất như nhau ha, để chúng ta tập trung vào cái vấn đề mệt mỏi về tinh thần hơn. Thì để nói về sự mệt mỏi về tinh thần á, thì tôi muốn diễn giải cho bạn một cái khái niệm trong tâm lý mà có thể dạo này bạn nghe khá phổ biến, đó là trầm cảm ha. thì trầm cảm dùng ở đây nó mang ý nghĩa chung là để diễn tả cái trạng thái mệt mỏi về tinh thần kéo dài. Cái khái niệm trầm cảm này dùng cái từ, cái nguyên gốc bên tiếng Anh nó là depression. À mà cần phân biệt chút xíu là cái chữ depression ở đây á, tôi đang dùng nó là một cái khái niệm sử dụng chung mang ý nghĩa phổ thông, chứ không phải là cái từ chuyên môn nói về cái căn bệnh trầm cảm trong cái chuyên ngành y khoa đâu ha. Thì bạn nào học tiếng Anh thì sẽ biết là cái chữ press á, trong cái depression á, nó có nghĩa, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là nhấn xuống, đè xuống, ấn xuống, đúng không? Thì cái chữ depression nó là danh từ nhằm diễn tả một cái trạng thái bị nhấn xuống, bị đè xuống, bị nén xuống. Vậy cái gì gây ra depression cho một người? Thì để tìm cách xử lý cái tình trạng mệt mỏi trầm cảm bên tâm lý của chúng tôi hay dùng một cái công thức đo lường để tính. Thì cái cách tính này cũng hay dùng trong một số, trong một cái chỉ số khác cũng có khái niệm khá tương đương là đo lường cái mức độ stress đó. Thì trong đó cái mức độ tạo ra cái sự mệt mỏi tâm trí nó sẽ phụ thuộc vào hai cái thành phần là yếu tố tác động bên ngoài, yếu tố tác động bên ngoài và cái nội lực xử lý bên trong. Thì ở đó thì cái depression là cái tình trạng mệt mỏi trầm cảm đó, nó sẽ bằng cái yếu tố bên ngoài chia cho cái yếu tố nội lực bên trong. Thì các bạn nhìn cái hình này cho dễ hình dung ha. Cái công thức này nó y như toán học vậy đó. Thì ở đó là stress hay là trầm cảm, depression này nó sẽ bằng các yếu tố bên ngoài là external factor chia cho các yếu tố nội tại bên trong là internal factor. Thì bạn nhìn cái công thức này kỹ thì sẽ thấy là cái chỉ số đo lường mức độ mệt mỏi của tâm trí nó sẽ biến thiên phụ thuộc vào cái yếu tố mẫu số ở trên này và cái tử số ở dưới này, đúng không? Thành thử nếu chúng ta giữ cái phần tử số giữ nguyên, có nghĩa là phần internal factor này là y như cũ, có nghĩa là cùng một trạng thái nội lực tâm thế thể chất không đổi. Thì nếu như các yếu tố bên ngoài là cái external factor này nó tác động xấu gây nhiều lên, thì cái sự mệt mỏi trầm cảm cái phần này tăng lên thì cái phần depression này nó sẽ tăng lên. Còn nếu như các yếu tố bên ngoài giảm đi thì tâm trí nó sẽ được giải phóng bớt, trầm cảm nó sẽ giảm đi. Khi ta xét cái phần tử số giữ nguyên có nghĩa là ta đang giả định rằng là bạn trước giờ tâm thế nội lực không có đổi, bây giờ tự nhiên dồn dập chuyện công việc khó khăn, tài chính bất ổn, con nhỏ ốm đau, phát hiện vụ ngoại tình của bạn đời, hay là phải ở chung với cảnh mẹ chồng nàng dâu rồi va chạm mẹ chồng nàng dâu, bố vợ với con rể gì đó tùm lum ha. Thì đây là những cái chuyện bên ngoài tác động vào, đúng không? Nó làm tăng cái phần mẫu số này lên và cái sự mệt mỏi của bạn nó bị tăng lên. Nếu như công việc mà trở lại suôn sẻ nè, tiền bạc vô ồ ào, con cái hết bệnh, hôn nhân hạnh phúc, nếu được ra riêng không phải sống với mẹ chồng gì đó nữa, vân vân, thì có nghĩa là cái phần mẫu số ở trên này nó được giảm nhẹ đi, thì rõ ràng là cái tâm trạng cảm xúc của bạn nó cũng nhẹ đi và cái mệt mỏi trầm cảm nó sẽ giảm hẳn đi. Thì có nghĩa là nếu như cái yếu tố bên ngoài này tăng giảm như thế nào thì cái mức độ trầm cảm nó sẽ tăng hay giảm theo đó, đúng không? Cái mức độ mệt mỏi đó. Rồi, bây giờ nếu chúng ta xét cái yếu tố phần mẫu số này là giữ nguyên, có nghĩa là cũng vẫn những cái vấn đề bên ngoài như vậy, nhưng nếu như cái tâm thế nội lực bên trong mạnh á, thì coi như cái biến động tâm trí nó sẽ nhỏ hoặc là gần như không tác động. Còn nếu như mà cái nội lực là cái internal factor này mà nó yếu thì lúc đó tâm trí bị ảnh hưởng mạnh và trầm cảm sẽ bị tăng lên. Cũng là chuyện thu nhập của hai vợ chồng thấp, chỉ có 15 triệu một tháng gì đó, chật vật sống ở Sài Gòn đi. Cũng là cảnh sinh con nhỏ, một bên phải nghỉ làm chăm con, cũng là cảnh phải sống chung với mẹ chồng, cũng là sự cố ngoại tình của bạn đời gây ra, vân vân. Nhưng nếu một người A có cái internal factor là cái yếu tố nội tâm, nội lực á, vốn là người mạnh mẽ, linh hoạt, có tri thức, có kiến thức tâm lý hôn nhân và biết cách xử lý vấn đề, thì họ sẽ đương đầu với những cái yếu tố bên ngoài đó tốt hơn. Và họ mặc dù có thể cũng đau đầu và cũng mệt mỏi, nhưng không phải đến mức để cái sự mệt mỏi tâm trí kéo dài đến cái trầm cảm. Giả sử cái chỉ số đo lường depression này của họ ở cái mức 3 đi, nhưng nếu đó cái việc cũng cái yếu tố bên ngoài như vậy nó xảy ra, lúc này không phải là cô A mà là một cô B, mà cái cô B này đó là vốn non nớt, ít va chạm, suốt ngày bám váy mẹ, cả đời chỉ biết cắm mặt đi học chứ không có giao tiếp xã hội nhiều, kiến thức xã hội không có, chỉ số cảm xúc và chỉ số giao tiếp kém. Bây giờ tự nhiên bước chân vào hôn nhân xong này ngập trong các mớ của các yếu tố bên ngoài dồn dập kiểu đó. Đó. Thì rõ ràng là không đủ năng lực để xử lý tốt những vấn đề thì cô sẽ cảm thấy mọi chuyện trầm trọng lên. con khóc đêm không dỗ được thì ngủ được cũng mệt, rồi trút lỗi lên chồng rồi gây sự, cầm đồng tiền eo hẹp quá đi chợ không biết mua gì nấu ăn cho cả nhà cũng stress ha, mẹ chồng chăm con không đúng như ý thì cũng thấy như là trời sập đến nơi vậy đó. Thì tất cả mọi chuyện sẽ làm cô bị ức chế và cảm thấy mệt mỏi, trầm cảm tăng lên. Thì cái chỉ số mệt mỏi trầm cảm của cô cũng trong một cái bối cảnh như vậy, nó có thể nó không phải là 3 như là ở cô A, mà nó lúc này nó lên tới cái mức maximum là 10 luôn. Thì khi tôi diễn giải cho bạn về khái niệm về stress, về depression và cái công thức tính, cái mức độ đo lường cái tình trạng mệt mỏi trầm cảm này, tôi muốn nói với bạn điều gì? Đó là nếu như bạn cho rằng là việc mình có sự mệt mỏi tinh thần kéo dài này, việc mình gặp tình trạng trầm cảm, việc mình bức xúc chán nản, bất an gì đó mà bạn nghĩ là nguyên nhân là hôn nhân gây ra và mình cần phải ly hôn, mình phải cắt cái hôn nhân này đi á, thì mình mới hết mệt mỏi này kia, thì có nghĩa rằng là bạn đang chỉ tính đến cái yếu tố của cái vế trên của cái công thức này thôi, đó là dẹp bỏ và làm giảm đi cái phần mẫu số ở cái mục yếu tố bên ngoài này. Nhưng liệu rằng cái việc cắt bỏ các yếu tố bên ngoài là người cắt bỏ người bạn đời này đi, cắt bỏ cái hôn nhân này đi, thì có giúp bạn giải phóng được cái sự mệt mỏi tinh thần mà bạn đang gặp phải hay không? Hay là cái việc cắt hôn nhân này đi bằng cách ly hôn á, nó sẽ đem lại cho bạn những cái yếu tố bên ngoài khác, lúc này nó còn tác động mạnh hơn mà bạn chưa có lường được. Thì đúng thật là trong thực tế nó sẽ có những trường hợp hôn nhân mà nếu cái yếu tố bên ngoài là điều bạn không thể nào tác động thay đổi được, và nếu như bạn cứ tiếp tục ở đó thì cái yếu tố bên ngoài nó sẽ đè mãi lên bạn, và dù bạn có nội lực mạnh mẽ đến đâu thì bạn cũng sẽ chết chìm trong cái sự mệt mỏi bất an, và cái việc thoát khỏi ra đó nó là một quyết định đúng. Thì chi tiết về những cái trường hợp hôn nhân nào không thể cứu vãn và bạn nên lựa chọn ly hôn thì tôi cũng đã có cái bài podcast riêng với tiêu đề những trường hợp hôn nhân không thể cứu vãn và nên ly hôn, cũng như cái chuỗi 5 bài bạn đời độc hại ái kỷ có trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ ngay tại kênh Lina này. Thì bạn có thể tìm nghe để xem là trường hợp của mình có đúng vô cái nhóm đó hay không ha. Thì nếu là bạn đời của bạn là loại người lệch lạc về tình dục, kiểu lấy hôn nhân để che giấu giới tính thật, hay bạn đời thuộc về một tổ chức tội phạm nguy hiểm, làm những ngành nghề vi phạm pháp luật nghiêm trọng gì đó, buôn ma túy, các hàng cấm gì đó, hay là bạn đời là dạng cuồng tín, dạng người mà bị bù mê thuốc lú tham gia ba cái giáo phái lạ, hay là họ hành xử bất thường theo cái tín ngưỡng đó, hay là họ có thường xuyên có hành vi bạo hành ở mức lạm dụng, có nghĩa là bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần, hay là họ dính cái thể loại nghiện ma túy, cờ bạc, rượu chè, cá độ, bánh bóng, lô đề gì đó ha, mà ở cái mức độ vượt quá cái ngưỡng chấp nhận và đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì hãy mạnh dạn và đứng lên ra khỏi đó. Cũng như nếu bạn đời là loại người có bản chất gian dối, sống ích kỷ, ác tâm, cả đời không đưa một đồng nào cho vợ cho con mà còn bắt vợ hầu hạ kiểu cha kiểu chú, hay là cái loại vợ mà hỗn hào, ăn tàn, phá hoại, hành xử vô học, ảnh hưởng từ gia đình nhỏ đến gia đình lớn, rồi ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của bạn, hay là loại bạn đời ái kỷ, chỉ có biết bản thân và luôn thao túng bạo hành tinh thần của bạn. Bạn đời ái kỷ thì tôi coi nó có chuỗi bài 5 phần, bạn nghe, bạn kiếm hay nghe để biết ha. Thì nếu đó là những tình trạng bạn đang gặp phải, thì việc cắt bỏ các nguồn cơn bên ngoài này nè bằng ly hôn sẽ giúp bạn thoát được những cái hệ lụy mệt mỏi của cái việc tiếp tục. Thì những hôn nhân mà ở đó tình trạng việc sống tiếp sẽ chỉ làm tổn hại thêm bạn mà thôi ha. Nhưng như bạn thấy đó, thì cái số lượng loại hôn nhân như vậy nó không phải là nhiều. Cái trường hợp mà tôi gặp nhiều nhất là việc các bạn cứ hôn nhân có điều gì không vui mà các bạn không biết cách giải quyết. Từ những chuyện như là vợ chồng có lục đục cãi nhau, vợ chồng khác tính khác nết, vợ chồng không hợp tính và khác nếp sinh hoạt, chuyện bực bội về một điều gì đó mà nói mãi ngày kia không sửa, hay là chuyện vợ chồng sống sao càng lúc càng nhạt quá, rồi đến chuyện kinh tế khó khăn hoài, mẹ chồng nàng dâu không thuận, hay chuyện bên này không minh bạch tiền bạc cho bên kia. Rồi phổ biến nữa là chuyện một trong hai bên lạc bước mà bên kia không biết làm sao để xử lý nên cứ ghen tuông đau khổ rồi gây gỗ kiểm soát loạn xà ngầu lên hết. Nói chung là cứ vì không biết cách giải quyết những khủng hoảng hôn nhân ra sao thì cảm thấy bế tắc. Mà bế tắc thì cho rằng tiếp tục nữa sẽ làm mệt mỏi. Và nghĩ rằng cái việc cắt nhau ra bằng ly hôn thì sẽ giải quyết được cho mình cái sự mệt mỏi này. Thì cái dạng tư tưởng cắt bỏ hôn nhân kiểu như thế này đó là một tư tưởng sai. Thì trong một podcast trước tôi đã có nói bên tiếng Anh có một câu ngạn ngữ dịch ra đại khái như là thế này. Là khi bạn nhảy ra khỏi cái chảo đang ráng thì bạn coi chừng có khi là bị rớt vào ngọn lửa. Bạn nghĩ bạn cắt hôn nhân là cắt các yếu tố bên ngoài đang đè lên bạn làm cho bạn mệt mỏi. Vậy bạn có dự đoán được rằng là việc không có người kia, không có hôn nhân này thì cuộc sống của mình có bớt mệt mỏi hơn không? Hay lúc đó sẽ có một mớ các yếu tố bên ngoài khác nó ập lên, nó còn nặng nề hơn, nó còn tăng sự mệt mỏi lên thêm nhiều phần mà bạn chưa dự đoán được. Tôi nói lại về hai cái loại mệt mỏi ở đầu bài chúng ta có nói. Một đó là mệt mỏi về thuộc về thể xác ha. Có nghĩa là bởi vì hôn nhân mà bạn thấy mình tất bật, bận rộn, vất vả, lo lắng, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc gì đó. Hai là mệt mỏi về tinh thần. Có nghĩa là do chính vì người kia và những chuyện hôn nhân mà làm bạn bực bội, làm bạn phải suy nghĩ, làm cảm xúc của bạn lên xuống ha. Thì để tôi lấy một ví dụ này, đây chính là một trường hợp của bạn nữ trẻ đã từng đến tư vấn ở hồi sinh hạnh phúc, mà tình trạng như bạn này thì cực kỳ phổ biến luôn ha, nên tôi lấy làm phân tích cho những bạn khác dễ liên hệ và dễ hiểu luôn. Rồi, giả sử bạn là một cô vợ trẻ mới kết hôn chưa lâu và đang có con nhỏ, đang phải gián đoạn công việc, tiền chồng làm ra cũng chưa nhiều nên phải đau đầu nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền bỉm sữa. Bạn đang ở nhà chồng và bạn cũng không hòa hợp với mẹ chồng về chuyện chăm con, nhà ngoại thì ở xa cũng không giúp được gì. Chồng thì cũng như muôn vàn ông chồng trẻ khác thôi, đi làm về thì quăng cục tiền đó rồi chứ cũng không có biết giúp đỡ chăm vợ chăm con lắm. Rảnh thì ôm điện thoại, thì bạn ở nhà quẩn quanh với con nhỏ với mẹ chồng nên bạn bực bội, bạn đợi chồng về là bạn mét, rồi bạn mong chồng là phải tâm lý thế này thế kia nhưng không được vậy, thành thử ra bạn cứ vợ chồng 2-3 bữa nửa tháng cãi nhau. Thế là bạn chán hôn nhân, bạn nghĩ hôn nhân này quá mệt mỏi và bạn nghĩ là bạn phải cắt bỏ ông chồng này ra khỏi cuộc đời bạn, bạn phải ly hôn đi thôi, thì lúc đó bạn sẽ giảm bớt cái mệt mỏi đi. Rồi, bây giờ thử xem xét đi. Nếu tính về chuyện mệt mỏi phần thể xác, thì tôi cam đoan với bạn rằng là việc bạn có hai người để chăm sóc cho gia đình và con cái thì bao giờ nó cũng tốt hơn là việc bạn phải một mình gánh hết. Việc đang có nhà để ở nó sẽ tốt hơn là hiện giờ tay trắng không có đồng nào còn phải bỏ tiền đi thuê nhà trọ. Việc có mẹ chồng giúp đỡ giữ con giùm thì nó vẫn tốt hơn là tự mình ôm con, chăm sóc con, quay cuồng. Đối với những bà mẹ mà ôm con một mình, các bạn biết nhiều khi còn không có thời gian mà đi nhà vệ sinh nữa đó. Rồi khi con lớn thì có chồng thì có thêm người đưa đón con đi học, có người chăm lo chạy tới chạy lui nếu lỡ con bệnh con đau. Nhà dột, nhà hư, xe cộ trục trặc thì có người ngó vô. Bản thân bận chăm con hay có việc đau ốm gì đó không có việc làm thì ít ra cũng còn có tiền lương của người kia để mà đóng góp vô cái chi phí sinh hoạt, trả tiền bỉm sữa và đóng học phí cho con. Nó vẫn tốt hơn là tự một mình ôm hết từ A đến Z. Thì giả sử trong trường hợp các bạn trẻ ra đi, cắt hôn nhân này đi thì lúc đó các yếu tố bên ngoài khác ập đến như chuyện lo nhà cửa ở đâu, con ai coi giúp, có đi làm kiếm việc được không hay là vẫn phải giữ con, rồi tiền đâu mà mua bỉm mua sữa vậy đó. Thì mấy cái đó có làm tăng hay giảm cái yếu tố bên ngoài ập lên đầu bạn đó. Thì bạn thử so đi ha, yếu tố bên ngoài nào làm bạn stress hơn. Nếu muốn hiểu về các hậu quả của ly hôn là gì thì nên nghe kỹ lại 3 bài podcast về hậu quả của ly hôn mà tôi đã nêu trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ đã có rồi để mà hiểu mà tính nhé. Còn chuyện là nếu hiện giờ người chồng đó vẫn ham chơi, vẫn chưa giúp bạn chăm con tốt, chưa ủng hộ bạn, chưa kiếm tiền nhiều hơn, chưa biết cách bảo vệ bạn trước mẹ chồng, nói chung là chưa làm được những điều bạn muốn và bạn cảm thấy stress, thấy mệt mỏi, thì phải xem lại rằng cái nội lực của bạn đã đủ tốt để giải quyết những chuyện đó chưa. Bạn bị stress, mệt mỏi, trầm cảm là do không biết cách để có cuộc sống hôn nhân hòa hợp. Bạn không biết cách điều khiển chồng đóng góp đúng mực vào gia đình cho bạn. Vậy thì cái bạn cần sửa là cần làm cho đúng cách để cải thiện việc này, chứ không phải là cái việc bạn cắt họ đi thì sẽ giúp bạn bớt mệt mỏi hơn. Tôi chọn trường hợp này để phân tích là vì rất nhiều bạn thuộc dạng mới kết hôn ở giai đoạn đầu và nhất là khi mới đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc sống như là phát sinh chuyện con cái nợ kia gì đó. Thế là cứ than thở rằng hôn nhân này là mệt mỏi và chút chút là nghĩ đến chuyện ly hôn. Thì thật ra đó là chẳng qua là do bạn chưa đủ sự chuẩn bị để đón nhận những cái trách nhiệm mới đó của bản thân. Và chỉ vì chưa quen với những áp lực của cuộc sống thay đổi, điều này thì đòi hỏi bạn sự học hỏi và thích nghi để bước tiếp, chứ không phải là bởi vì bạn cảm thấy mệt mỏi mà bạn cần cắt bỏ. Bạn phải hiểu rằng bạn có ly hôn người này và cắt bỏ hôn nhân đi nữa thì bạn cũng không thể nào quay trở lại cái thời son rỗi trẻ trung ăn cơm nhà mẹ nấu và không lo nghĩ gì như trước đó nữa. Bởi vì bây giờ bạn đã là mẹ, là bố của trẻ con rồi, những trách nhiệm cuộc đời của một người trưởng thành. Có nghĩa là những cái yếu tố bên ngoài tác động lên bạn là những thứ gần như ai cũng giống ai, ai cũng phải trải qua, ai cũng phải đi qua cái chặng đường như thế hết. Thì để không mệt mỏi, không bị stress này kia thì cần phải học cách để xử lý, phải nâng cái phần nội lực bản thân lên. Chứ không phải bởi vì cảm thấy mệt mỏi mà cắt đi để rồi quay ngược trở lại cái thời gian trước được. Cứ cho là vì lần này mệt mỏi nên cắt hôn nhân đi, nhưng còn cuộc đời dài phía trước. nếu vẫn cứ không biết cách xử lý những trách nhiệm của một người trưởng thành trong cuộc sống, thì bạn có bước tiếp vào hôn nhân lần sau nữa thì những chuyện mệt mỏi nó sẽ vẫn quay trở lại nếu như bạn vẫn là bạn ở cái phiên bản hiện tại với cái phần nội lực yếu như vậy. Còn chuyện mệt mỏi về tinh thần thì nói thật, như tôi đã nêu lúc phần minh họa cái công thức tính stress và de-stress gần đây ha, thì cũng là một cái chuyện xảy ra bên ngoài giống nhau. Vậy tại sao có người trầm cảm mệt mỏi mà có người không bị? Tại sao cũng là chuyện kết hôn, có con nhỏ vất vả với ông chồng lương thấp và sống với mẹ chồng như nhau, nhưng các bạn vẫn sống ok, vẫn sống vui vẻ tận hưởng niềm vui làm mẹ, trong khi các bạn thì trầm cảm oán than như là chết rồi vậy đó. Hay là cũng là chuyện ông chồng lỡ xa chân ngoại tình, có người dù sốc và đau lớn nhưng vẫn xử lý êm đẹp không để lại hậu quả gì, nhưng có người thì vật vã làm như trời sập và trái đất không còn sự sống vậy. Rõ ràng mệt hay không mệt nó nằm ở chính do bạn, là do bạn có nội lực đủ để xử lý cái việc bên ngoài đó hay không thôi. Thường thì các bạn mệt mỏi là do hai cái trường hợp sau đây. Trường hợp một á, đó là mệt mỏi đến từ sự mong đợi hay là kỳ vọng của bạn đối với người kia. Tôi lấy ví dụ, cái kỳ vọng của bạn về bạn đời và hôn nhân là 10 phần á, thì chỉ cần có vài phần không vừa ý, chẳng hạn chồng bạn, vợ bạn có 7 đặc điểm tốt và đang góp 7 cái phần đó vào hôn nhân và có 3 đặc điểm không vừa ý bạn, thế là bạn sẽ dựa vào việc rằng là nếu phải sống với 3 cái đặc điểm không vừa ý này thì bạn sẽ mệt mỏi và bạn cần phải cắt người đó đi. Nhưng cái việc cắt đó đi là bạn đang cắt luôn cả 7 cái phần mà người kia đang góp vào hôn nhân đó, bạn có biết không? Thì tôi đã gặp rất nhiều bạn chỉ bởi vì một vài đặc điểm nào đó của chồng, của vợ. Mà có khi là cái đặc điểm này lúc yêu bạn rất thích đó nữa chứ, nhưng mà rồi sống cùng thì lại thấy không chịu được và cứ xoáy vào đó mà suy nghĩ rồi bảo là mệt mỏi. Đó, rồi thành ra là muốn cắt bỏ người đó đi ha. Thậm chí có những trường hợp bạn đời của một người thang điểm bình thường thì vẫn đủ đấy, nhưng mà chỉ vì kỳ vọng hay tiêu chuẩn của người đó phải cao hơn 10 điểm, phải 20 điểm thì mới chịu chưa? Phải chịu ha. Thì trường hợp diễn ra ở những loại mệt mỏi về so sánh tiền bạc, tài chính, chồng làm lương 20 triệu có đem về nhiêu, đem về hết rồi, nhưng vợ vẫn không hài lòng, vẫn than thở là chưa đủ, chê chồng không có chí tiến thủ, là tôi mà sống với anh thế này thì cả đời tôi không khá được, rồi tôi mệt mỏi về nghèo khổ, tôi không bằng bạn, bằng bè thế kia ha. Vậy thì cái sự mệt mỏi này có phải là do người kia hay là do từ chính bạn? Ngay cả trong trường hợp người kia có những điểm không vừa ý, thì bạn hình dung đi. Nếu hôn nhân như một ngôi nhà, thì khi một điều gì đó ở người kia ở hôn nhân không đúng ý với bạn, thì nó giống như cái ống nước bị hư, cái bóng đèn bị hỏng. Bạn phải đi sửa ống nước và sửa bóng đèn, hay là bạn bỏ luôn cả ngôi nhà đó và bạn đi tìm ngôi nhà khác. Rõ ràng là dù bóng đèn có hư một chút, ống nước có bị rỉ, thì việc giữ lại ngôi nhà sẽ vẫn đảm bảo cho bạn che mưa che gió và có chỗ ngủ. Bạn hãy xem xét giá trị ngôi nhà trên cái phần mà nó đã và đang đem lại, thay vì là chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái chỗ đang bị hư của ngôi nhà, đúng không? Giả sử vì bạn chán, bạn thấy mệt với người bạn đời này và bạn nghĩ bạn bỏ đi cho hết mệt, nhưng cuộc sống này đến một lúc nào đó cái nhu cầu tình yêu và sự kết nối của bạn nó lại thôi thúc. Bạn là người thường mà, đâu phải tu sĩ tu hành đâu, đâu phải thánh nhân cao siêu không màng đến chuyện thế tục đâu. Thế là lúc đó, có thể vào thời điểm này bạn bảo bằng mệt quá, bạn chán hôn nhân lắm, nhưng rồi bạn sẽ lại có ai khác. Vậy chắc gì cái người khác đó khi nhảy vào cuộc đời của bạn lại không mang thêm một đống các yếu tố bên ngoài khác trút vào bạn. Và nếu bạn vẫn là bạn với cái nội lực yếu, không biết cách xử lý các vấn đề về tâm lý hôn nhân, thì bạn cũng sẽ lại đến lúc mệt mỏi, chán chường và buông bỏ nữa hay sao? Hôn nhân lần một với cái người chồng hay người vợ mà bạn đã có thời gian tìm hiểu yêu đương từ tuổi trẻ mà bạn còn thấy khó, thì kết hôn lần 2, lần 3 với một đống những cái gánh nặng mang theo, thì lúc đó các yếu tố bên ngoài nó còn nặng nề gấp bội phần. Vậy nên thay vì là cứ mệt là buông bỏ trốn chạy, thì hãy cho bản thân một cơ hội mà học cách sửa chữa đúng hôn nhân đi đã. Hàng ngàn học viên của Hồi Sinh Hạnh Phúc đã được hướng dẫn cách để thoát khỏi khủng hoảng, giải phóng được cái sự mệt mỏi của tâm trí và đã cứu được cái mối quan hệ của mình, cũng như có lại được hạnh phúc mà không cần phải trốn chạy bằng cách cắt bỏ hôn nhân. Rồi cái trường hợp mệt mỏi thứ hai, đó là vì một cái điều gì đó, một sai lầm lạc bước của người bạn đời mà tự bạn cảm thấy bạn không xử lý được cảm xúc của mình đối với chuyện đó. Hay ngay cả trong trường hợp chính bạn là người sai mà bạn cũng không biết cách nào để giải quyết cái sự giận dỗi của người kia. Thế là bạn bế tắc và bạn cho rằng mình mệt mỏi và mình muốn cắt bỏ người đó đi. Thì sẵn đây thì cũng liên hệ đến một chuyện mà tôi đã từng có một podcast chi tiết riêng về điều này trong chuỗi bài ngoại tình trước đó rồi ha. Đó là nhiều bạn gặp cảnh bạn đời ngoại tình lạc bước, thế là vì không xử lý được cái cảm giác đau khổ của mình nên cứ nghĩ là phải buông bỏ thôi. Các bạn cứ hay đặt câu hỏi là có nên tha thứ không, ly hôn hay không trong trường hợp này. Đa phần các bạn đều nói là không muốn sống tiếp vì quá mệt mỏi bởi cảm giác hai bên đau khổ, nghi ngờ, dằn vặt nhau về chuyện đó. Thì trong podcast đó tôi cũng đã có giải thích cái sai của người kia là chuyện của người đó. Nhưng còn cái chuyện cảm giác đau đớn hay mệt mỏi gì đó, đó là cái việc riêng của bạn. Việc bạn quyết định cắt hay không cắt người kia nó không nên dựa vào cảm xúc của bạn, chuyện riêng của bạn, mà phải dựa vào cái phần lý trí bạn tính ra được cái giá trị của người đó. Là bao nhiêu, là thế nào, có đáng để giữ hay không? Các bạn tìm đến tôi tư vấn, tôi hay hỏi câu như thế này, chẳng hạn là thế ngoài chuyện ngoại tình ra, hay ngoài chuyện không đưa tiền về cho em, hay là giấu tiền về đưa về nhà nội gì đó như em kể đó, thì trong cuộc sống chồng em hay vợ em có những cái ưu điểm tốt nào nữa? Tôi hay hỏi như vậy là sao? Là để giúp các bạn tạm gác qua những cái điểm chưa được mà bạn đang vướng để nhìn vào những cái giá trị khác của người kia. Nếu giống như cái nhà đã hư hết tùm lum rồi á, thì thêm cái vụ ống nước bị hư và rỉ nước nó làm ngôi nhà không còn khả năng khôi phục được nữa, thì thôi lúc đó đủ đáng để bỏ đi và hãy đứng lên bỏ đi. Chứ còn nhà vẫn sử dụng được, vẫn có giá trị, chỉ vì bạn thấy nó khó ưa khi bạn không biết cách xử lý đường ống hư hay là cái vòi rỉ nước đó, thì bạn tính bỏ luôn cả ngôi nhà. Có phải là bạn mệt mỏi là do bạn nghĩ không sửa được cái ống nước đó không? Không phải đâu bạn ạ. Việc chỉnh những cái cảm giác đau đớn của bạn hiện giờ, việc làm sao để ngăn chặn người đó không lặp lại việc sai nữa, hay là việc học cách để vượt qua chuyện đó và xây dựng lại hôn nhân á, đều có thể làm được nếu như bạn có được cái sự chỉ dẫn cách đúng để làm. Thì trong chuỗi bài về chủ đề ngoại tình ở Kalina này thì tôi cũng đã có một bài podcast chỉ dẫn 8 điều cần làm nếu như bạn muốn giữ lại hôn nhân sau cái sự cố ngoại tình của bạn đời, và nêu rõ liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ giúp bạn ra sao trong từng cái chuyện đó. Thì bao nhiêu học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi đã thực hiện theo chỉ dẫn mà làm được rồi. Miễn rằng hôn nhân của họ còn có một cái giá trị nào đó đáng để họ thấy cần, và họ thấy những mất mát quá lớn nếu phải ly hôn, và thế là họ quyết tâm muốn sửa lại mối quan hệ với bạn đời, thì với những cái chỉ dẫn thích hợp từ liệu trình thì họ đã thành công trong cái việc giải phóng tâm trí khỏi những cái mệt mỏi hệ lụy của sự việc và giữ lại được hôn nhân cũng như có lại được hạnh phúc. Nó giống như chuyện sửa ống nước và sửa bóng đèn vậy. Họ học được cách để sửa nó và họ có lại được cả cái nhà. Nó đem lại lợi ích cho họ, cho con cái và người thân của họ, thay vì là chỉ bởi vì cái cảm giác mệt mỏi mà bỏ đi hết. Nhớ nha, ly hôn không giúp bạn thoát ra được sự mệt mỏi, bởi ly hôn rồi thì nó sẽ đem đến cho bạn một cái sự mệt mỏi kiểu khác. Thì chỉ có việc sửa chữa đúng cách những vấn đề mà bạn đang gặp phải mới giúp bạn hết được mệt mỏi mà thôi. Thì cái việc bạn tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc để học cách nâng cao nội lực, rèn luyện cái cách xử lý khủng hoảng hôn nhân thay vì là buông bỏ trốn chạy, nó không những giúp bạn giữ lại gia đình và hạnh phúc vì lợi ích của bản thân, mà còn chính là tạo ra một cái định hướng đúng trong cái việc hình thành bộ mẫu kết nối và bộ mẫu nhận thức của con cái bạn trong vấn đề tình cảm và hôn nhân gia đình của nó sau này nữa. Các bạn biết tỷ lệ con cái của gia đình có bố mẹ ly hôn sau này rất là dễ vấp váp và gãy đổ hôn nhân cao hơn bình thường đúng không? Đó chính là con cái của những người ly hôn đã bị ảnh hưởng từ bộ mẫu tương tác trốn chạy khi gặp vấn đề, giống như cha mẹ chúng đã từng áp dụng vậy. Nếu bạn không muốn cái tình trạng mệt mỏi chán nản mang tính tạm thời của bạn ngày hôm nay có khả năng làm hại đến con mình ở sau này, thì hãy bình tĩnh nghĩ lại và cho bản thân một cơ hội sửa chữa và làm đúng từ liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhé. Thì hành trình cuộc đời không phải lúc nào mọi thứ nó cũng sẽ diễn ra suôn sẻ đâu, sẽ luôn có những yếu tố bên ngoài tác động vào. Hôn nhân cũng vậy, sẽ có những giai đoạn sóng gió, những cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc đi được đến già không phải là vì họ không có những bất đồng khác biệt, mà chỉ là họ đã học được cách để vượt qua những cái đợt sóng to gió lớn tác động đến con thuyền hôn nhân, chứ không phải vì mệt mỏi mà nhảy ra khỏi thuyền khi có biến động. Có thể bạn cảm thấy khó khăn là vì bạn không biết cách nào để xử lý những cái chuyện xảy ra của hôn nhân. Vậy thì bạn hãy tham khảo cái web blog có tiêu đề khủng hoảng hôn nhân, sửa chữa được không hay phải ly hôn. Mà ở đó tôi có phân tích và giải thích rất kỹ về việc bạn sẽ được liệu trình hồi sinh hạnh phúc chỉ dẫn thế nào để thực hiện cái việc hóa giải, xử lý cái khủng hoảng hôn nhân đang gặp phải nhé. Thì link của web blog này có ở ngay phần cuối của video ha. Các bạn xem nhé. Thì nếu bạn vẫn còn những băn khoăn thắc mắc và muốn được tôi đánh giá về khả năng cứu chữa của hôn nhân mình ra sao, thì cứ tranh thủ quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí với tôi theo cái thông tin liên lạc tôi để ngay trên màn hình này. Bạn có thể chat với tôi ở Facebook fanpage Hồi sinh Hạnh phúc, hoặc là nhắn tin với tôi ở Zalo cộng 6141-630-7574 nhé. Lưu ý rằng là số điện thoại của tôi ở Úc nên cần phải nhập đủ cái cụm ha, 61 +61 414 630 7574 khi các bạn tìm kiếm ha. Thì podcast này đã dài rồi, podcast này xin dừng ở đây ha. Thì tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại.